kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, người xưa có câu bệnh tùng khẩu nhập, ý nói là bệnh từ miệng vào người. Chuyện ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Chế độ bổ sung rau củ khoa học không chỉ cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn nâng cao sức đề kháng, hạn chế nguy cơ tim mạch và bệnh tật. Vitamin cùng khoáng chất tập trung nhiều trong các loại rau củ tươi và màu sắc. Để có sức khỏe tốt, chúng ta nên ăn đa dạng theo các cách sau đây. Đầu tiên đó chính là chế độ ăn 5 màu sắc rau củ. Rau củ được chia thành 5 nhóm màu, cung cấp các vitamin và khoáng chất khác nhau. Màu xanh như là bông cải xanh, cải thìa, dưa leo, bơ, kiwi chứa nhiều chất sắt, canxi và vitamin K. Màu đỏ là củ dền, dâu tây và cà chua, lại giàu vitamin C, giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch. Vitamin C và A cũng có trong nhiều rau củ quả màu vàng như là ngô, đu đủ, cà rốt, giúp chống viêm, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Màu tím là cà tím, hành tím, bắp cải tím, có tác dụng tốt lên não và tuần hoàn máu nhờ chứa nhiều kali, folate, vitamin C, B1. Các loại rau củ có màu trắng như là củ cải, tỏi, hành tây chứa chất sulforaphan, allium, vitamin C, kali, có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch và tốt cho phổi. Chúng ta nên luân phiên phối hợp nhiều món rau khác nhau cho bữa ăn hàng ngày nhằm cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể. Thứ hai đó chính là nấu đa dạng nhưng đúng giờ. Rau củ chứa nhiều vitamin, song việc giữ chọn chúng trong món ăn phụ thuộc nhiều vào cách chế biến. Thói quen nấu quá chín, đun quá lâu, xào lửa nhỏ, mở vung nồi khi nấu, rau củ kém tươi ngon hoặc là bảo quản không đúng cách khiến cho lượng vitamin quý giá biến mất hoặc là mất đi. Để món ăn luôn giàu chất dinh dưỡng, chúng ta nên ăn ngay trong ngày hoặc là sau 24 giờ. Đừng giữ chúng quá lâu trong tủ lạnh sẽ làm giảm lượng vitamin. Không bảo quản trái cây và rau xanh cùng với nhau, bởi trái cây chín sẽ phóng thích khí exocrine làm cho rau củ xung quanh hỏng sớm. Các bà nội trợ nên rửa rau củ trước khi thái cắt, không gọt vỏ quá dày làm mất lượng vitamin dồi dào ở lớp ngoài. Cách xào rau củ với lửa lớn, đẩy vung khi nấu cũng tránh làm vitamin bay hơi. Thứ ba đó chính là bổ sung vitamin rau củ từ gia vị. Cuộc sống bận rộn khiến cho các bà nội trợ không đủ thời gian để chế biến bữa cơm phức tạp và đa dạng rau củ. Tuy nhiên, chị em có thể tự tay nêm nếm các loại gia vị chiết xuất từ rau củ, vừa cung cấp thêm vitamin cho cả nhà, vừa tạo vị ngọt thanh cho món ăn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách ăn rau củ giúp chúng ta khỏe mạnh. Hãy áp dụng ngay trong ngày hôm nay nếu như quý vị cảm thấy phần chia sẻ trên thật hữu ích. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Sống Khôn Ngoan, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Kìa Chúa Đến.
Bring here. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua đề tài sống khôn ngoan, kính thưa quý vị, từ ngàn xưa người ta vẫn cho rằng người khôn thì trống già, người ngu xuẩn sống lâu, bởi vì người ta lý luận rằng người khôn dùng trí, dùng sức nhiều thì trống suy nhược, còn người ngu xuẩn thì chỉ biết ăn cho no ngủ kỹ, không lo lắng gì nên được sống lâu. Về một phương diện khác thì trái lại, khôn thì sống, dại thì chết. Khôn an người, dại người an. Sử có thấy rằng vua Ai Công nước Lỗ gặp Đức Khổng Tử bàn hỏi rằng người khôn có sống lâu chăng? Khổng Tử đáp: có khôn thì mới sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được. Người ta có ba thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhạt quá, lười biếng mà còn chơi bời quá độ, người như thế phải chết về bệnh tật. Phận mình là người bề dưới mà can phạm với người bề trên, lòng tham muốn vô hạn, yêu sách không hề chán, người như thế thì phải chết bởi phạm pháp. Mình ngu xuẩn mà kình địch với người khôn, mình vốn có yếu điểm mà lại khinh thường người mạnh, không biết lượng sức mình mà cứ tranh chấp mãi, nóng giận hung dữ làm liều, người như thế thì chết bởi binh đao súng đạn. Ba thứ chết đấy thật sự không phải là do số mệnh, chỉ tự mình giết chết mình mà thôi. Nhưng thưa quý vị, sống chết tuy là tại mệnh trời, nhưng thường khi con người cũng có trách nhiệm phần nào trong đó. Trong đời có lắm người bởi vì ngu xuẩn, không biết giữ tiết độ, không hiểu biết pháp luật, không biết tự lượng sức mình, giàu không đáng chết cũng phải chết. Chết như thế cũng là chết uổng nên thương, thương vì khờ dại. Trong thánh vụ thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, được ghi vào phúc âm Tân Ước, vị thánh đồ ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa trải qua mọi thời đại phải tránh xa lối sống như người dại dột và chọn lấy lối sống khôn ngoan. Thánh kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 15 có chép như vậy: vậy hãy giữ cho khéo về sự an ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Ngày nay có nhiều người đã đầu phục Chúa rồi nhưng vẫn còn sống cái lối sống khôn ngoan theo đời này, tìm kiếm danh lợi, thế lực, địa vị để rồi chuốc lấy sự bất hạnh, không làm sáng danh Chúa vì không chọn lối sống theo sự khôn ngoan trong lời Chúa dạy. Sống khôn ngoan theo tinh thần dạy dỗ của phúc âm là sống như thế nào? Cũng trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 16, thánh đồ Phaolô khuyến cáo rằng hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Vị thánh đồ của Chúa đã ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa hãy lợi dụng thời giờ, tức là hãy tận dụng thời giờ, hãy biết quý trọng giá trị của thời gian trong đời người. Người ta xác định rằng thời giờ là tiền bạc, vì thời giờ làm ra tiền bạc. Nhưng nên nhớ rằng tiền bạc không làm nên thời giờ. Kho tàng quý báu ở trong tầm tay của con người là thời gian mà chúng ta có ở trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải tận dụng thời giờ một cách xứng đáng, không trễ nải, để chúng ta có thể sống một đời sống với tư cách của người khôn ngoan. Paul Whitley là một giám đốc của Trung tâm Phát triển và Quản lý Thực phẩm Tyson's đã tuyên bố rằng thời gian là một hệ thống quyền lực, nó là yếu tố đơn độc ở trong sự từng trải năng suất của nghề nghiệp, nó là kinh nghiệm hàng ngày. Và tại sao nó có một giá trị đối với tôi Vì không có nó thì năng lượng sản xuất của tôi không được gia tăng và tôi không có sự vui thỏa. Chính vì hệ thống thời gian là một quyền lực đã đem lại sự thành công, niềm vui và sự tự do cho ngành nghề của tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người khôn phải tận dụng thời gian, vì thời gian là một cái quyền lực để đem lại cái kết quả hay là cái hậu quả cho cuộc đời của chúng ta. Theo bản Kinh Thánh King James, cái từ thời gian có nói đến 744 lần, trong đó hết 599 lần nói về số ít và 145 lần nói về số nhiều của thời gian. Có người bảo rằng để biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi kỳ thi lên lớp cuối năm mà bị rớt. Để biết giá trị của một tháng thì hãy hỏi một người mẹ vừa sanh hạ một hài nhi thiếu tháng như thế nào. Để biết giá trị của một tuần thì hãy hỏi một nhà báo phải sản xuất báo hàng tuần. Để biết giá trị của một ngày, hãy hỏi một quân nhân sắp ra trận. Để biết giá trị của một giờ, hãy hỏi một đôi tình nhân đang chờ đợi nhau. Thời gian đối với họ quý báu là chừng nào. Để biết giá trị của một phút, hãy hỏi một người vừa bị trễ một chuyến bay, trễ một chuyến tàu lửa hay là một chuyến xe đò, họ sẽ thua thiệt như thế nào trong chuyến đi của họ. Để biết giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn xe cộ. Và để biết giá trị của một tích tắc, hãy hỏi một lực sĩ vừa thắng huy chương bạc trong thế vận hội. Thưa quý vị, thời giờ quý trọng như vậy, nhưng tại sao người thánh đồ của Chúa lại bảo rằng vì những ngày là xấu? Vậy thì cái xấu của thời gian là gì? Thời gian, ngày giờ không có gì xấu cả. Nhưng cái xấu của thời gian và ngày giờ là do cái đặc tính của nó. Khi chúng ta học vỡ lòng, chúng ta còn nhớ bài học thuộc lòng trong lớp vỡ lòng của chúng ta như thế nào? Thì giờ vườn vụt như bay, trẻ trung mới đấy đến ngày già nua. Khuyên em cứ mãi chơi đùa, học hành cố gắng tranh đua kịp thời. Đặc tính của thời gian, của thời giờ là nó xấu, là bởi vì nó qua đi vùng vụt như bay. Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 90 câu 9 đến câu thứ 12 có chép rằng: bởi cơn giận của Chúa các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nã của Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Vâng, thưa quý vị, đời sống con người dầu là sống đến 70, còn nếu khỏe mạnh thì có thể sống đến 80 hoặc hơn nữa. Song bất quá là sự lao khổ và buồn thảm. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống trắng quá, rồi chúng tôi sẽ bay mất đi. Nhưng Chúa khuyến cáo chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, để chúng ta biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Vâng, ngày nào là cái ngày được đếm? Là cái ngày mà chúng ta sống có ý nghĩa nhất, là cái ngày mà chúng ta tận dụng nó để làm những công việc ích lợi cho cuộc đời của mình, không chỉ những ở trong đời này mà còn chuẩn bị cho đời sau của chúng ta. Cái điểm thứ hai là thời gian chóng qua và đời người ngắn ngủi. Tuổi thọ trung bình của đời người là gì? Là 75 năm. Đó là bản phúc trình mới nhất ở trên thế giới ngày nay về tuổi thọ trung bình của cả nhân loại. Và cái đặc tính thứ ba là đặc tính xấu của thì giờ, của thời gian, là nó qua đi thì không bao giờ có thể tìm lại được. Cho nên Phao-lô khuyến cáo phải khôn ngoan tận dụng thời giờ, vì một khi mà thời giờ qua đi rồi thì con người không có cách nào để có thể kéo nó trở lại được. Tiến sĩ Herrera cho bảo rằng nếu phải trả tiền để mua một thời giờ và phải trả trước $100 cho mỗi tiếng đồng hồ thì trên thế giới này không có một người nào dám tiêu phí thời gian cả. Chắc chắn rằng mọi người phải thận trọng tối đa để sử dụng thời giờ của mình. Cho nên thưa quý vị, chớ trễ nải, không chần chừ và tận dụng thời giờ để thực hiện những điều đẹp lòng Chúa và ích lợi cho con người. Dân sự của Chúa phải tận dụng thời giờ để củng cố cái đời sống tin kính Chúa và tỉnh thức chờ đợi Chúa hồi lai, vì ngày và giờ Chúa Giêsu trở lại không còn bao lâu nữa. Chúng ta hãy xem trong sách Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn thứ 12 35 đến câu thứ 40. Đức Chúa Giêsu phán: lưng các ngươi phải thét lại, đàn các ngươi phải tháp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, thì chủ về thấy họ tức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hai kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sáng, vì con người sẽ đến trong giờ mà các ngươi không ngờ. Ma quỷ cũng biết cái thời giờ là xấu, và nó tận dụng thời giờ tối đa để làm gì? Để nó hoạt động, để nó tấn công, để nó cám dỗ dân sự của Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền có nói rằng vì ma quỷ biết thời giờ của mình không còn bao lâu nữa, cho nên nó giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Dân sự của Đức Chúa Trời càng phải thức tỉnh, càng phải tận dụng thời giờ và thắp sáng đàn lẽ thật của Chúa trong đời sống của mình, và dùng lẽ thật của Chúa làm dây nịt lưng để tránh được cái sự cám dỗ lôi cuốn của ma quỷ. Vì chúng ta được Chúa khuyên bảo phải sống khôn ngoan. Thứ hai, người sống khôn ngoan là người có đời sống hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta xem câu thứ 17 của sách Ê-phê-sô đoạn 5: vậy chớ nên như kẻ dại dột. Người sống khôn ngoan phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ý muốn của Chúa là gì? Là khiến anh em nên thánh, xa lánh sự ô uế mà sống đời sống nên thánh. Thánh đồ của Chúa cũng đã ghi chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15 câu thứ 16: như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong sự an ở mình. Bởi có chép rằng: hãy nên thánh vì ta là thánh. Trong Hê-bơ-rơ đoạn thứ 12 câu thứ 14: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong sách Giăng đoạn thứ 17 câu thứ 17 rằng: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha là lẽ thật. Vâng phục lời của Đức Chúa Trời là sống đời sống nên thánh. Thứ ba, sống khôn ngoan là đời sống tận dụng cái thời giờ của chúng ta mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống và để tận dụng thì giờ làm việc. Mỗi ngày trôi qua thì cuộc đời của chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Chúng ta phải làm gì với thì giờ còn lại? Đức Chúa Giêsu phán: hãy làm việc, đừng vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Đó là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Khi vua Alexander đại đế sắp chết, người cho triệu tập các quan cận thần trong triều đình lại để truyền đạt ý nguyện cuối cùng. Alexander truyền lệnh ba ý nguyện sau cùng rằng: quan tài của ta phải được các ngự y giỏi nhất trong triều đình khiêng đi. Thứ hai, tất cả các báu vật của ta thâu trữ xưa nay như vàng bạc châu báu ngọc ngà phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ta. Thứ ba là khi tẩm liệm linh cữu ta vào quan tài, phải để đôi bàn tay của ta ló ra và đồng đưa trên không ngoài quan tài để cho mọi người đều xem thấy. Các quan tướng ta trong cả triều đình đều ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng. Một vị cận thần xin thâu muốn biết ý nghĩa ý nguyện kỳ lạ của nhà vua. Alexander đại đế giải thích rằng: ta muốn chính các ngự y giỏi nhất nước phải khiêng quan tài của ta là để cho mọi người thấy rằng, dầu ta là vua đi nữa, khi mà phải đối diện với cái chết thì không một ai, dù là những người tài giỏi nhất trong nước, cũng không có tài nào, sức nào để cứu chữa được. Thứ hai, ta muốn châu báu của ta được vung rải trên mặt đất để cho mọi người xem thấy rằng của cải tài sản mà ta thâu góp được trên thế gian này sẽ bỏ lại trên thế gian này và mọi sự đều sẽ qua đi. Ta muốn bàn tay của ta đồng đưa trên không để cho mọi người xem thấy, để chứng tỏ rằng chúng ta đến với thế giới này với đôi tay không, và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa phán dạy như thế nào? Và thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.